Tác phẩm Thuật sử thế của người xưa. Tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Lê Như Quỳnh. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Thuật sử thế của người xưa. Lời nói đầu. Ngày nay, những cuốn sách bàn về nghệ thuật sử thế có lẽ không còn xa lạ và mới mẻ đối với quý độc giả, nhất là khi quan hệ giữa người và người ngày càng mở rộng đến không giới hạn. Cách đây hơn 50 năm, học giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần đã chấp bút viết cuốn Thuật sử thế của người xưa, một trong những tác phẩm để đời của ông. Tên gọi của tác phẩm mang hơi hướng cổ điển, nhưng cách tác giả trình bày và giải thích vấn đề không xưa chút nào. Đọc tác phẩm, chúng ta có dịp nhìn lại những điều hay và dở trong cách xuất xử của cổ nhân. Có những việc làm tưởng như khôn ngoan, nhưng hóa ra lại là dại dột. Hoặc ngược lại, những hành động vụng về vô nghĩa bề ngoài lại ẩn chứa sự khôn khéo, tế vi bên trong. Thiết nghĩ những giá trị sống mà cuốn sách đề cập đến không hề lỗi thời, mà trái lại luôn là những giá trị bền vững trong sự phát triển của xã hội và đời sống con người. Những bài học đối nhân xử thế trong Thuật sử thế của người xưa là tài sản vô giá mà cổ nhân để lại cho những kẻ hậu sinh. Nhà xuất bản Trẻ. Phi lộ. Cổ ngạn nói, mặt trời không có đối với kẻ đuôi, sấm sét không có đối với người điếc. Văn hào Đức Hartmann der Kiesling có thuật câu chuyện ngộ nghĩnh này. Một mục sư kia nói với đứa con trai 15 tuổi của ông, từ 15 đến 20 tuổi, cha cho con có quyền tin tưởng con thông minh hơn cha. Từ 20 đến 25 tuổi, cha cũng cho con có quyền tin tưởng con thông minh bằng cha. Nhưng từ 25 đến 30 tuổi thì cha bắt buộc con phải nhìn nhận cha thông minh hơn con một cách tuyệt đối vậy. Chưa kinh nghiệm mà nghe bàn đến cái khôn ngoan do kinh nghiệm mà có kia, làm sao tin được, làm sao không mỉm một nụ cười ngờ vực được. Tôi đã từng sống qua cái tâm sự của thanh niên, tôi cũng đã từng mỉm một nụ cười ngờ vực. Nhưng hôm nay, tôi không còn giữ được nụ cười đó nữa. Cái hay của cổ nhân cũng như cái dở của cổ nhân đều có thể là những bài học thâm trầm cho ta tất cả. Trạch kỳ thiện giả nhi tòng chi, kỳ bất thiện giả nhi cải chi. Bởi vậy, tôi phải thắp hương mà đọc lại những gì xưa kia tôi ngờ vực. Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Thay lời tựa. Trang Tử nói, có lờ là để bắt cá, đặng cá hãy quên lờ. Có giò là để bắt thỏ, đặng thỏ hãy quên giò. Có lời là để tỏ ý, đặng ý hãy quên lời. Ta làm sao tìm đặng kẻ biết quên lời để cùng nhau đàm luận. Một ngày kia, Phật chỉ trăng, nói các đệ tử. Kia là mặt trăng, cứ ngó theo ngón tay ta thì thấy. Nhưng nên nhớ, ngón tay ta không phải là trăng. Những lời ta giảng về đạo cũng vậy, các con cứ nghe theo lời ta giảng mà tìm đạo. Nhưng nên nhớ, lời giảng của ta không phải là đạo. Bàn đến cái đạo xử thế hôm nay đâu có khác nào. Chẳng qua là cái giò săn thỏ hay cái ngón chỉ trăng. Và chỉ có vậy thôi. Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Chương thứ nhất, lòng tự ái. Người xưa có nói, giữa chốn ba quân có thể đoạt được soái ấn, nhưng không thể đoạt được cái chí của kẻ thất phu. Kẻ nói câu này thật đã khám phá được cả tâm sự của loài người. Người ta giàu là một kẻ tầm thường đến bậc nào, bao giờ cũng cho ý kiến mình là quan trọng hơn tất cả. Cái tôi có phải là dễ ghét đâu, theo như lời của Pascal. Nó là cái chữ dễ yêu nhất trong đời. Nhưng vì ta đã quá nâng niu chiều chuộng nó mà thành ra cách xử kỹ tiếp vật trong đời ta gây không biết bao nhiêu sự vụng về ân hận, đau khổ, tai ương. Và cũng chính vì vậy mà Pascal mới thốt ra câu nói chua cay này. Cái tôi rất đáng ghét, Nó chẳng những dễ yêu mà thôi, nó lại là trung tâm điểm của vũ trụ là khác. Bao nhiêu sự vật trong đời chung quy đều quay quần theo cái cốt đó, bản ngã. Bởi vậy, muốn đoạt cái chí của một kẻ thất phu, người xưa cho là khó khăn hơn đoạt ấn soái giữa chốn ba quân. Dùng cường lực, dùng uy thế mà bức người phải nghe theo mình, không bao giờ làm được. Mà dầu có làm được đi nữa, thì cũng chỉ là một việc làm có thể được tạm thời thôi. Ở đời không có ai chịu nhận mình là quấy cả. Dầu là tay đại gian đại ác như Tào Tháo, cũng không chịu nhận mình là gian ác. Tào Tháo thường xưng mình vì dân, vì nước, mà Lưu Bị cũng tin mình vì nước, vì dân. Goss, người ám sát Gandhi, bị thiên hạ phần đông nguyền rủa mà vẫn tươi cười trước khi chịu tử hình. Bởi vậy, bàn cãi với người và muốn đem cái lẽ phải của mình ép buộc họ phải nghe theo thì chắc chắn không bao giờ được. Ngược lại, còn gây thêm lắm điều không hay khác trong tình giao hảo hàng ngày. Thuở nhỏ, tôi là người thích cãi nhất. Tính hiếu thắng xui tôi bao giờ cũng không chịu nhịn một ai cả. Dẫu trong một lời nói tầm thường cũng vậy. Trong những cuộc cãi vã không bao giờ tôi chịu nhượng ai một lời. Rủi mà lời nói mình không được người để ý đến hoặc bị ruồng rẫy bỏ qua thì không gì buồn khổ bực tức bằng. Nói thì có hơi quá đáng, nhưng tâm sự của tôi lúc bấy giờ thật không khác gì tâm sự của Khuất Nguyên. Có điều là không đến nỗi đi trầm mình nơi sông Bọc. Chú thích. Có sách nói đó là sông Mịch La. Hết chú thích. Khuất Nguyên làm quan cho Hoài Dương nước Sở, bị sàm bán phải bị đuổi đi, mặt mũi tiều tụy, hình dung khô héo. Một ông lão đánh cá trông thấy vậy hỏi, có phải ông là Tam Lư đại phu đó chăng? Sao mà đến nỗi khốn khổ vậy? Khuất Nguyên nói, đời đục cả, một mình ta trông, người sai cả, một mình ta tỉnh, bởi vậy ta phải bị bỏ đi. Đó đâu phải tâm sự của riêng gì Khuất Nguyên mà là tâm sự chung của mọi người. Tại sao mình muốn cho người ta phải nghe theo mình mà không để cho người ta như mình? Nghĩa là theo cái ý nghĩ của người ta. Tuổi thanh xuân thường là vì quyết khí bồng bột nên không chịu coi vào đâu những ý kiến của các bậc cao niên đầy kinh nghiệm hơn. Dầu có muốn cho mấy cũng không làm gì tránh khỏi sự xung đột giữa hai thế hệ. Vậy làm cha mẹ bây giờ, tại sao ta không biết lấy cử chỉ khôn ngoan của nhà mục sư kia đối với đứa con trai 15 tuổi của ông mà xử với con mình? Ông mục sư đó nói với con ông, từ 15 đến 20 tuổi, cha cho phép con tin rằng con thông minh hơn cha. Từ 20 đến 25 tuổi, con cũng được quyền tin rằng con thông minh bằng cha. Nhưng bắt đầu từ 25 tuổi sắp lên, cha bắt buộc con phải nhìn nhận sự thông minh của cha hơn con nhiều một cách tuyệt đối vậy. Thật, ông cha này là một ông cha thông minh và khôn ngoan nhất. Tôi đã từng trải qua những giai đoạn đó, những lúc mà quyết khí đã đưa tôi lên tận mây xanh của lòng tự phụ, không xem vào đâu kinh nghiệm của bậc tiền nhân và đã đưa tôi vào những cuộc phiêu lưu tinh thần không bờ bến. Mỗi một ý nghĩ gì chạm đến lòng tự phụ của tôi thì tôi quyết đánh đổ đến kỳ cùng. Nhất nguyện không bao giờ chịu để cho ngã lẽ, dẫu biết mình sai lầm. Lắm khi đêm nằm suy nghĩ, biết mình quấy nát, thế mà lòng tự ái cấm cản không cho mình đi về đường phải. Ước gì người ta đều biết cư xử với bọn thanh niên chúng tôi như ông mục sư kia, thì biết bao nhiêu thanh niên đã không liều lĩnh đi vào con đường lãng mạn và đầy chông gai của những lý tưởng mù mờ. Nhưng khôn ngoan là biết chiều theo lòng thị dục đương buổi của chúng tôi. Thật, ông mục sư trên đây là người hiểu tâm sự của thanh niên nhiều lắm. Đừng công kích, đừng biếm nhẽ, đừng mạt sát ai. Nghĩa là đừng chạm vào lòng tự ái của ai cả nếu mình muốn người ta nghe theo mình, nghe theo cái lẽ phải của mình. Hơn nữa, cái thiện cảm đầu tiên mà mình gây được nơi lòng người rồi, đó là cái chìa khóa thành công của mình sau này vậy. Thương nhau mọi sự chẳng nề, dầu trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng. Trái lại, nếu mình vô tình gây lấy ác cảm lúc ban đầu thì con đường thất bại của mình đà gạch sẵn. Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Huống chi tư tưởng của mình, nếu có sự yêu ghét chen vào trước thì sự thuận nghịch thấy liền trước mắt. Lý luận đanh thép bậc nào, bằng cứ dồi dào bậc nào, cũng không làm gì chuyển được cái ác cảm gây ra lúc ban đầu. Huống chi trong khi bàn bạc, mình cũng phải kể đến trình độ của kẻ khác. Dầu người đó có ngu si vụng dại đến đâu, phải biết cho họ cũng có cái lý của họ, hoặc vì trình độ hiểu biết của họ chỉ đến ngần ấy là cùng. Đối với người thấp, đừng dùng lời quá cao mà thành ra cầu kỳ lập dị. Đối với người cao, đừng dùng lời quá thấp mà bị người khinh thường rúng rẻ. Khổng Tử có nói, trung nhân dĩ thượng khả dĩ ngữ thượng giả, trung nhân dĩ hạ bất khả dĩ ngữ thượng giả. Bậc trung trở lên thì có thể dùng lời cao mà nói được, từ bậc trung trở xuống không thể dùng lời nói cao mà nói được nữa. Một câu đọc thuộc lòng thuở nhỏ, đến nay mới hiểu được tất cả ý nghĩa thâm trầm của nó. Trang Tử lại còn nói rõ ràng hơn. Đồng ý với ta, cho ta là phải. Không đồng ý với ta, cho ta là quấy. Đã cho ta biện bác cùng anh được, ta không được. Vậy anh đã hẳn là phải mà ta đã hẳn là quấy chưa? Ta được, anh không được. Vậy ta đã hẳn là phải mà anh đã hẳn là quấy chưa? Hay là hoặc khi phải hoặc khi trái chăng? Hay là cùng phải cả cùng quấy cả chăng? Ta cùng anh không thể biết được nhau vậy. Nhờ ta phải nhờ đến ai để quyết định điều đó? Nhờ kẻ đồng với anh để quyết định điều đó ư? Họ đã đồng với anh thì làm sao mà quyết định được? Nhờ kẻ đồng với ta để quyết định điều đó ư? Họ đã đồng với ta thì làm sao mà quyết định được? Vậy phải nhờ kẻ khác với ta và với anh để quyết định điều đó ư? Họ đã khác với ta và với anh thì làm sao mà quyết định được? Vậy thì ta cùng anh cùng người đều không thể hiểu biết nhau, còn phải đợi kẻ khác nữa ư? Câu này đã làm cho tôi tỉnh ngộ nhiều lắm. Thật vậy, cái phải quấy của thiên hạ chẳng qua là ở chỗ thuận nghịch với những ý tưởng có sẵn của mình thôi. Chỉ có một sự đồng cùng không đồng mà lời mình nói, việc mình làm thành ra phải hay quấy, và chỉ có vậy thôi. Trình độ hiểu biết của ta không thể bắt buộc ta phải nhận được những điều mà ta chưa thể hiểu được. Không chịu hiểu thế mà gắng gượng làm cho kẻ khác cũng phải ngã lẽ theo mình. Thật mình còn mê hơn họ nữa, nếu họ thật là người mê. Đã vậy lại còn bực tức, bất bình chỉ vì người ta không chịu hiểu theo mình. Tôi tưởng không còn gì ngu si hơn nữa. Mình nói mà người ta không hiểu. Biết đâu không phải vì người ta ngu, mà là vì mình ngu. Nghĩa là mình không biết cách làm cho người ta hiểu. Cũng như làm thầy dạy học trò mà học trò không hiểu. Đừng dội cho chúng là ngu, mà phải tự trách vì mình không biết cách làm cho chúng hiểu. Tại sao biết chắc điều mình nghĩ là phải mà của người ta là quấy? Cái sướng của kẻ trí, kẻ ngu lấy làm bực mình. Cái sướng của kẻ ngu, kẻ trí cũng lấy làm bực mình. Phải quấy là một lẽ tương quan, đối với mình cũng như đối với người. Vậy cãi nhau về điều phải lẽ quấy thật là một điều khó được ổn thỏa. Lại nữa, biết đâu sự hiểu biết của mình lại không phải chỉ là một sự hiểu biết vụn vặt chi ly như cái biết của người mù rợp voi. Bốn anh mù hội nhau để quan sát con voi. Người thứ nhất rờ cái chân, bèn nói, con voi giống như cột trụ. Người thứ hai mó trúng cái giòi, bèn nói, đâu phải, nó giống như cái chùy. Người thứ ba đụng cái bụng vuốt ve một hồi rồi nói, theo tôi nó giống cái chung đựng nước. Người thứ tư lại nắm trúng cái lỗ tai, trật cả, nó giống như cái nia. Bốn người cãi nhau om sòm, không ai chịu ngã lẽ cả. Ngã lẽ thế nào được chứ? Chính bàn tay mình rờ mó nó chứ có phải là nghe ai nói lại sao mà bảo là mơ ngủ. Làm cách nào báo cho mình chịu được rằng con voi giống như cái nia trong khi chính tay mình ôm nó đây? Thật là tròn và dài như cây trụ. Có người đi qua, dừng lại hỏi vì đâu có sự cãi lẫy dường ấy. Họ bèn thuật lại những điều họ đã nhận thức đó và cậy người đó làm trọng tài. Người đó cười nói, không có một ai trong bốn anh em thấy được rõ con voi như thế nào. Nó đâu có giống cây cột trụ nhà, mà chính chân nó giống như cây cột. Nó đâu có giống cái nia, mà cái tai nó giống cái nia. Nó đâu có giống cái chum đựng nước, mà cái bụng nó giống cái chum đựng nước. Nó cũng đâu có giống cái chùy, mà chính là cái voi nó giống cái chùy. Con voi là chung tất cả những cái ấy, chân, lỗ tai, bụng và voi. Sự thật trong đời thiên hình vạn trạng, chắc gì mình có thể biết được tất cả mọi phương diện của sự đời, và có biết đâu điều mình biết kia chỉ là một trạng thái của sự vật thôi. Chỉ có những bậc sáng suốt nhất mới dám tự hào là thấy đặng chân tướng sự vật. Nhưng biết đâu họ cũng chỉ biết được nhiều phương diện hơn mình thôi, chứ không phải là biết được tất cả phương diện. Sự phải biết thì vô cùng, còn sức hiểu biết của mình thì có hạn. Lấy cái hữu hạn mà lượng cái vô cùng, thật khó lòng mà làm nổi. Chuyện cãi nhau về con voi của những người mù này cũng không khác gì việc tranh cãi về con kỳ nhông trong truyện cổ tích, một cuộc bàn cãi về cái chuyển của sự vật. Có người kia bảo với bạn của nó, tôi đứng dưới gốc cây đằng kia thấy rõ một con quái thú, đỏ như lửa. Người nọ nói, tôi cũng thấy con thú đó vậy, nhưng nó xanh lè kia mà. Một người thứ ba đi ngang qua nghe vậy xí vô, đâu phải, tôi thấy nó rõ ràng nó vàng như nghệ vậy. Rồi người đi đường xúm lại nghe, ai cũng nói chính mình thấy như thế này như thế khác. Cãi nhau kịch liệt, không ai chịu nhận của ai đúng hơn của mình. Họ vừa tính choáng nhau thì có một người lạ khác lại can vào. Không không, các anh đừng cãi nữa. Chính tôi là người sống dưới cội cây đó, nên tôi nhận rõ sự biến đổi của con thú đó. Nó là kỳ nhông, nó đổi sắc luôn luôn, khi thì đỏ, khi thì xanh, khi thì vàng, khi thì tím. Và riêng tôi, có lúc lại thấy nó không có màu sắc gì cả, giống hệt với cái da cây. Sự vật ở đời đâu phải luôn luôn như thế này hay luôn luôn như thế kia đâu. Thảy đều là một sự thay đổi không ngừng. Điều mà mình cho là phải hôm nay, biết đâu ngày mai lại thành một sự quấy. Cái lợi hôm nay, biết đâu sẽ là cái hại của ngày mai. Một ông lão có con ngựa, một hôm tự nhiên đi mất, hàng xóm đến chia buồn. Ông nói, mất ngựa, nhưng sao các ông biết đó là quả cho tôi? Cách mấy tháng, con ngựa lại trở về, dẫn theo một con ngựa hay nữa. Hàng xóm cũng đến chia mừng. Ông nói, được ngựa hay, thế nhưng sao các ông biết đó là phúc cho tôi? Từ ngày được ngựa hay, con trai ông lão ngày nào cũng thích cưỡi, rủi té què chân. Hàng xóm đến chia buồn. Ông nói, con tôi què, nhưng sao các ông biết đó là quả cho tôi? Năm sau có giặc, nhà vua bắt lính. Thanh niên đi lính, 10 người chết đến 9. Con trai ông vì què khỏi đi lính, nên cha con ông còn hủ hỉ với nhau. Chú thích: liệt tử. Theo văn học sử Trung Quốc, Tái Ông Thất Mã là một truyện nằm trong sách Hoài Nam Tử, chứ không phải sách Liệt Tử. Hết chú thích. Một hiền giả Ấn Độ ngày xưa xem bài các đệ tử phê bình về một bài thơ của mình. Có hai người đệ tử trước khi trình cho thầy bài luận của mình lại đổi nhau xem trước. Họ bèn cãi nhau, không ai chịu nhận bài của bạn mình là đúng. Thế rồi họ bảo nhau để coi thầy sẽ phán đoán cách nào. Ông thầy xem đến bài của từng người đều gật đầu khen phải cả. Đến lượt hai người này, thầy cũng gật đầu khen đúng nữa. Mọi người liền đứng lên phản đối. Thưa thầy, bảo rằng bài của các bạn con đều đúng thì con không dám cãi vì con không được biết họ nói gì trong đó. Chứ như đối với bài của anh này thì con chắc chắn không thể nào thầy cho là đúng được. Trong khi thầy cũng nhận cho bài của con đúng nữa. Hai chủ trương của chúng con quả quyết không thể bên nào dung được bên nào. Hễ anh ấy phải thì con quấy, mà con phải thì anh ấy quấy. Ông thầy mỉm cười ôn tồn nói. Hai trò đều bàn đúng cả đó. Sở dĩ trò này nói vậy là tại trình độ hiểu biết của nó chỉ đến đó là cùng. Sao có thể nói nó sai hay hiểu sai cho được? Bài thơ của thầy như dần thái dương, hoa nào cũng nhờ ánh thái dương mà nở. Nhưng cây nào nở hoa nấy, cây này không thể nở hoa kia, mà cây kia cũng không thể nở hoa nọ được. Sao có thể bảo bài của người này phải là bài của kẻ khác quấy? Nếu ở đời ai cũng biết lấy cái lượng của hiền giả này mà xử, thì ắt không bao giờ cần phải học đến thuật xử thế, và việc gì trong đời cũng sẽ được xuôi chèo mát mái cả.
Chương thứ hai: chữ lễ của Á Đông.
Như ta đã thấy, lòng tự ái là nguồn gốc lớn của muôn sự đắng cay chua xót ở đời. Muốn cho tâm hồn được bình tĩnh, thời không có gì kỵ bằng lòng tự ái. Trong các thị dục về lòng tự ái là vô độ hơn cả. Trong các khổ não, cái khổ não do lòng tự ái gây ra là khó tránh và thường thống thiết hơn. Lòng tự ái đã là cái cừu địch cho sự bình tĩnh bên trong, nó lại cũng là cái cừu địch cho sự yên ổn bên ngoài nữa. Phàm khi lòng tự ái được thỏa mãn là tất có xâm phạm đến ngoài. Lòng tự ái bao giờ cũng chăm chăm đau đáu, chỉ chực có dịp miệt kẻ khác để cho khỏi bị kẻ khác miệt mình. Thành ra bao giờ cũng cứ quanh quanh dòm dõ người ta, xem ai có gì xấu thì phô trương lên, ai có gì tốt thì bài bác đi để nuôi cái lòng tự đắc của mình. Xem đầy đủ rõ câu, ẩn ác dương thiện của cổ nhân, khó thi hành biết chừng nào. Tại sao? Tại lòng tự ái của chúng ta quá nặng, thường tin rằng dìm được người ta là đem được mình lên, chê cái dở của người tức là đem được cái hay của mình ra. thật không gì vụng về bằng. Nên ở đời trong sự giao tế hàng ngày, gây cho ta không biết bao nhiêu điều khốc hại. Tóm lại, tất cả mật pháp của thuật xử thế có thể gồm trong hai nguyên tắc quan trọng này. 1. Chớ chạm vào lòng tự ái của ai cả. 2. Ẩn ác dương thiện. Nguyên tắc thứ nhất thuộc về tiêu cực, còn nguyên tắc thứ nhì thuộc về tích cực. Cả hai không phải là những câu châm ngôn chỉ sự khôn dạy cho người đời mà thôi, mà thật ra nó là câu nói của lòng nhân, hay ít ra của lòng yêu chuộng công bình. Người xưa không có nói, kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân sao? Cái gì mình không muốn người làm cho mình thì đừng làm cho kẻ khác. Có ai là người muốn bị người ta chạm đến lòng tự ái của mình không? Thế sao mình lại thích lấn áp người trong lời nói để người ta phải đỏ mặt tía tai cho cam, làm cho người ta cùng lý đến phải ngậm miệng đỏ mặt toát mồ hôi? Mình tuy hả lòng thật, nhưng đó là người nông nổi khắt khe làm sao? Vậy là bất công, mà cũng là bất nhân nữa. Nhưng rồi hả lòng được một ít, mà lắm khi còn di hại cho mình đến thảm khốc cũng không chừng. Thế thì đâu phải chỉ bất công, bất nhân, mà lại còn bất trí nữa là khác. Chữ lễ của người Á Đông trong đạo xử thế thật có thể bao hàm được cả cái ý nghĩa đã vừa nói ở trên. Lễ, theo Á Đông, chẳng những có ý nghĩa là tự trị, tự chủ, mà cũng có nghĩa là nhân nữa. Nếu phải nói tắt một lời, thì tôi nói tất cả thuật xử thế của người Á Đông đều ở trong một chữ lễ. Chú thích. Câu nói của Lữ Khôn. Đọc thêm quyển Cai Dũng của Thánh Nhân cùng tác giả. Hết chú thích. Lễ là nhún nhường, đem cái bản ngã của mình để sao kẻ khác, đâu phải vì giả dối du mị để mưu lợi cho mình. Lễ là tránh cái đau khổ cho bản ngã kẻ khác bằng cách hy sinh bản ngã của mình. Lễ là không chạm đến lòng tự ái của ai cả. Lễ là che cái xấu, giấu cái dở và biểu dương cái hay cái đẹp của người ta. Phải là một người không ích kỷ, diệt được cái bản ngã của mình rồi mới làm nổi việc đó. Là một cách thản nhiên, vô tư lợi. Hiểu được tất cả ý nghĩa thâm sâu của chữ lễ và học được bấy nhiêu thôi là đã học được cái mật pháp của thuật xử thế rồi. Nhất là người trên mà đối với kẻ dưới, cần phải cẩn thận nhiều về chữ lễ, vì kẻ dưới với cái tâm cảm tự ti của họ, khó mà tha thứ những điều sơ suất của ta về lễ độ được. Người trên mà thất lễ với kẻ dưới là một sự thường rất dễ hiểu. Kẻ phú quý ai tài hoa hơn kẻ khác thường dễ sinh tự phụ và kiêu khí, nhưng họ nào có dè, kết quả của sự kiêu căng vô lễ của họ, nó nguy hiểm thâm độc không biết chừng nào. Philip, vua nước Macedon, khi đem quân dây thành Meton, có một cung thủ đại tài tên là Esther đến xin vào đội tinh binh của nhà vua. Người đó khoe rằng tài nghệ cung tiễn hay lắm, chim bay dầu lẹ đến bậc nào, y bắn cũng không sai bao giờ. Vua ghét đứa khoe mình, nên phán rằng, được, để bao giờ ta đánh trận với chim sẻ, bấy giờ ta sẽ dùng đến tài của ngươi. Esther nghe câu nói mỉa mai đó, lấy làm căm tức vô cùng, liền chạy thẳng vào thành bị vây, chờ dịp trả thù. Một hôm, Esther đứng trên bờ thành, thấy vua Philip đang đi kinh lý các trại quân đóng ngoài thành, liền lấy một cây tên viết vào mấy chữ, gửi cho con mắt bên hữu vua Philip, rồi bắn xuống. Tên trúng giữa mắt phải của vua. Vua sai sứ cầm chiếc tên vào trả lại trong thành giặc, phê lên trên mũi tên rằng, ta mà lấy được thành này, Esther sẽ bị xử giáo. Vua Philip thật đã mua đắt cái cao thú được nói một lời có ý vị, nhưng Esther lại mua rất đắt cái thú trả được thù. Cái lòng hiềm thù nhiều khi nó ngộ chúng ta mà đưa cho chúng ta đến chỗ hại. Cái tính châm chích người ta cũng nguy hiểm chẳng kém gì. Đành rằng nói được những câu thâm trầm khiến cho kẻ khác sợ ta. Nhưng chúng sợ ta thì ít, mà lòng oán hận lại nhiều. Những lời nhạo báng để lấn áp người, để thỏa được lòng tự ái của mình, khiến cho lòng người bị chạm lấy đau khổ không thể quên được. Thường thường người ta có thể tha thứ cho ta một tội ác dễ hơn là tha thứ cho ta một lời nói độc. Nam Cung Trường Vạn, một người trong bầy tôi của Tống Mẫn Công, bị giặc Lỗ bắt. Tống Mẫn Công cho người đến xin vua Lỗ tha cho. Lỗ Trang Công cho Nam Cung Trường Vạn về nước. Khi thấy Nam Cung Trường Vạn, Tống Mẫn Công nói đùa. Ngày trước ta kính trọng ngươi, bây giờ ngươi là tù nhân nước Lỗ, ta không kính trọng nữa. Nam Cung Trường Dạng thẹn đỏ mặt, cáo từ lui ra. Hoàng Đại Phu cười một nói riêng với Tống Mẫn Công. Vua tôi giao tiếp nhau, cần phải giữ lễ, không nên đùa bỡn. Đã đùa bỡn thì lòng hết kính mà lại sinh ra mối phản nghịch. Chúa Công nên nghĩ kỹ đến điều đó. Tống Mẫn Công nói, ta với Nam Cung Trường Dạng là chỗ thân nhau lắm, cần gì nói điều đó. Ngày kia, Tống Mẫn Công cùng Trường Dạng đánh cờ. Mẫn Công là tay cao cờ, Trường Dạng thua luôn mấy ván, bị phạt uống một bát rượu lớn. Trường Dạng đã ngà ngà, trong lòng không phục, xin đánh thêm ít ván nữa. Mẫn Công nói, tù nhân thì tất phải thua, lại còn dám xin đánh nữa à? Trường Dạng xấu hổ không nói. Bỗng có sứ giả nhà Châu đến báo tin Trang Dương mất và Hy Dương mới lên ngôi. Mẫn Công nói, nhà Châu có vua, vậy ta nên sai người vào triều. Trường Dạng thưa, tôi nghe nói kinh đô nhà Châu đẹp lắm mà mắt chưa được xem, xin Chúa Công cho tôi đi sứ. Mẫn Công cười lại đùa nữa, khi nào Tống không còn ai nữa mới sai đến tù nhân đi sứ. Các cung nhân đều cười ầm cả lên, Trường Dạng mặt đỏ bừng thẹn quá, chẳng nghĩ gì đến lễ chú tôi nữa, bèn quát to lên. Hôn quân, mày phải biết tù nhân này cũng có thể giết được người chứ. Mẫn Công nổi giận, giật lấy kích của Trường Dạng. Trường Dạng thuận tay giác bàn cờ đánh Tống Mẫn Công ngã xuống, rồi đâm luôn mấy cái. Mẫn Công tắt thở. Trường Dạng làm phản luôn và lập vua khác lên ngôi. Công tử Tống và công tử Quy Sinh đều là quý tộc nước Trịnh. Hai người cùng hẹn nhau vào triều. Bỗng đầu ngón thực chỉ của công tử Tống tự nhiên mái động. Công tử Tống mới giơ ngón tay cho công tử Quy Sinh xem. Quy Sinh lấy làm lạ. Tống nói, bao giờ ngón thực chỉ của tôi mái động thì ngày hôm đó thế nào cũng được ăn một món gì quý lạ. Vào đến triều, Trịnh Linh Công nhân vừa bắt được một con giải, bảo làm thịt đãi các quan. Linh Công mời hai công tử cùng ở lại dùng tiệc với vua. Quy Sinh nhớ lại câu chuyện ngón tay thực chỉ của công tử Tống, bèn ngó Tống mà cười trúm chím mãi. Linh Công hỏi, Quy Sinh thuật lại cho Linh Công nghe. Linh Công gật đầu không nói gì, lại nghĩ một việc tác quái, bèn kêu tên dọn yến bảo ngầm, đừng dọn món thịt giải cho công tử Tống. Đến lúc dự yến, các quan khách đều được ăn thịt giải trừ công tử Tống. Thấy Tống ngồi ngơ ngáo, Linh Công cười bảo, thế thì ngón thực chỉ của công tử hết linh rồi. Các quan đều cười ầm cả lên. Công tử Tống thẹn đỏ mặt, đứng dậy xô bàn và bước đến gần bên vua. Lấy tay nhúng vào bát canh giải của vua, cầm lấy một miếng vừa ăn vừa nói, ngón thực chỉ của ta vẫn lên kia mà. Vua kêu tả hữu dây bắt. Công tử Tống thoát khỏi rồi lập mưu giết Linh Công trong giấc ngủ. Tống Mẫn Công và Trịnh Linh Công, nào có dè những lời nói đùa của mình có những cái kết quả khốc hại đến vậy. Ỷ là chỗ chí thân nên không thận trọng. Hai ông đâu có ngờ cái địa vị cao cả của họ là một điều làm cho kẻ dưới khó dung tha được rồi. Huống hồ lại còn bị các ông điếm nhục. Kẻ nghèo thường hay sợ kẻ giàu khinh. Kẻ hèn thường hay sợ kẻ sang khinh. Cái tầm cảm tự ti thường khiến họ có những cử chỉ tự trọng thái quá. Họ rất dễ bị phẫn khích vì những thói khinh bạc của người trên. Ta nên biết mà tha thứ trước cho họ. Chẳng qua, đó là một lối họ trả thù cái địa vị cao sang tài đức của mình hơn họ mà thôi. Vua tuyên Dương Đức Tề đến chơi nhà Nhan Súc. Vua bảo, Súc, bước lại đây. Nhan Súc cũng bảo, vua, bước lại đây. Các quan thấy vậy nói, vua là bậc chí tôn, Súc là kẻ thần hạ. Vua bảo, Súc lại đây. Súc cũng bảo, vua lại đây. Như vậy có nghe được không? Nhan Súc nói, vua gọi Súc mà Súc lại. Ra Súc là người hâm mộ thần thế. Súc gọi vua mà vua lại, thì vua là người quý trọng hiền sĩ. Nếu để Súc này mang tiếng hâm mộ quyền thế, thì sao bằng để vua được tiếng quý trọng hiền tài? Vua nghe lời nói cao ngạo giận lắm, gắt lên. Vua quý hay sĩ quý? Sĩ quý, vua không quý. Có sách nào nói vậy không? Có. Ngày trước, nước Tần sang đánh nước Tề có hạ lệnh. Ai dám đến gần mộ Liễu Hạ Huệ mà kiếm củi thì phải xử tử. Lại cũng có lệnh. Ai lấy được đầu vua Tề thì được phong hầu và thưởng ngàn lượng vàng. Xem như thế đủ rõ cái gì quý hơn cái gì. Tử kích. là một bậc quyền quý gặp Điền Tử Phương, một hàng sĩ ở giữa đường, liền xuống xe chào. Tử Phương làm lơ không đáp lại. Tử Kích giận, hỏi Tử Phương. Kẻ phú quý hay khinh người đã đành, kẻ bần tiện có khinh người được không? Tử Phương nói. Kẻ bần tiện mới hay khinh người, vua mà khinh người thì mất nước, quan mà khinh người thì mất chức, còn kẻ học thức, xử cảnh bần tiện, đi đến đâu mà lời nói vua quan không dùng, việc làm vua quan không theo, thì xỏ chân vào giày đi ngay lập tức đến chỗ nào chẳng được bần tiện, còn có lo sợ gì mà không dám khinh người. Đối với kẻ quyền quý, kẻ sĩ thường có những cái ngạo khí ấy, cốt để bù vào cái địa vị thấp kém của mình. Bởi vậy, những thói biếm nhẽ kêu căng thường thấy trong bọn người bất đắc chí. Xem đấy đủ thấy, kẻ dưới trong cái địa vị thấp kém của họ, khó mà thoát khỏi cái tâm cảm tự ti, cho nên cũng rất khó mà dung tha cái thói ngạo nghễ của người trên. Lòng tự ái của họ rất khắt khe, thắc mắc từng ly từng tí. Trong tình bạn, kẻ có tài hoa hoặc địa vị hơn bạn mình, càng phải biết gắt gao gìn giữ chữ lễ trong tình giao hữu hàng ngày. Cũng một lời nói, cũng một cử chỉ, mà khi là bạn áo vải với nhau thì không có điều gì xích mích. Mà lúc kẻ thành công, người thất bại, kẻ cao sang, người dân giả, lại không thể tha thứ cho nhau. Có nhiều người tự hỏi, ta và anh ấy là một đôi bạn chí thân, nhường cơm xẻ áo cho nhau. Thế sao ngày nay tình anh em ngày một lạnh nhạt, mặc dầu ở địa vị cao sang, mình vẫn không thay đổi tấm lòng. Trong trường hợp này, kẻ nghèo kém hơn bao giờ cũng dễ nghi mình bị khinh khi. Cái địa vị cao sang của mình là bức rào đã chia đôi hai tâm hồn. Kẻ thấp kém vì sợ bị khinh khi nên hay tỏ ra ngạo nghễ. Vậy muốn nối lại tình bằng hữu, phá tan cái rào giai cấp, kẻ giàu sang hơn cần phải khéo cư xử nhũng nhặn hơn mới đặng. Cũng như hai bạn mà xích mích với nhau, kẻ không có lỗi phải xin lỗi người có lỗi. Đừng để người bạn có lỗi của mình đau khổ về vấn đề thể diện. Cụ Phan Thanh Giảng có một người bạn thân quen biết từ khi còn đi học. Bạn cụ học giỏi mà nhà nghèo, không thi cử, chỉ lấy việc ruộng nương làm kế sinh nhai. Cụ Phan như ta đã biết, theo con đường quản lộ. Khi đi kinh lý đất Nam Kỳ, có dịp cụ ghé thăm người bạn cũ. Một viên kinh lược đến đâu, cố nhiên là có quân lính tiền hô hậu ủng. Nhưng lúc tìm thăm bạn, cụ Phan có cái nhã ý tránh nhắc nhở trước người bạn áo vải về cái quyền tước cao sang hiện thời của mình. Cụ cho quân lính dừng lại cách xa nhà bạn có trên mấy dặm, rồi mặc áo thâm, bịt khăn đóng, lững thững một mình tiến vào căn nhà lá lụp xụp. Khi cụ đến nhà, ông bạn mắc đi làm ngoài ruộng, không hay cụ đến. Cụ lên võng nằm chờ cho đến tối, ông bạn mới về. Gặp nhau mừng rỡ, bạn ông lật đật dọn cơm. Trên mâm chỉ có một dĩa rau luộc và một dĩa mắm kho. Cụ cùng bạn ngồi ăn ngon lành, vui vẻ như khi còn áo vải. Người xưa, cách xử thế thật khôn ngoan vô cùng, mà cũng nhân hậu vô cùng.